tại chúng hiện diện thân mến, nay là bây giờ khai thị đại chúng, thì thầy muốn trong đại chúng để nhận rõ cái hai cái chữ đại bi, đại bi tâm. Thì cái chữ đại bi nó xuất xứ từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì cái bữa 19 rồi gọi là vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cũng thỉnh của nó phớt quan chút xíu, nhưng mà không chắc gì đại chúng coi như là thâm nhập. Cho nên cái giờ cái thầy hôm nay thầy muốn nói về đạo lý của đại bi tâm. Thiệt là đại bi tâm là đạo lý, nó nằm ở trong đó rồi. Nhưng mà tại vì người đời họ không có nhận rõ, thành thử ra thầy mới thêm cái chữ kêu là đạo lý, tức là cái lý của đạo mà nói về cái tâm đại bi. Đó. Thì nói tới cái tâm đại bi ở bên ngoài á, là nói cái tâm đại bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đặc biệt các vị Bồ Tát thì Đức Đại Bồ Quan Thế Âm là có một cái tâm đại bi, rồi thỉnh thoảng người ta cũng cộng thêm vô cái tâm đại từ nữa. Chứ thiệt ra mà nói á, thì đại bi mà nếu nói về cái lý á, tức là đại từ. Hay là nói về cái lý nữa là đại hỷ đại xả, nó cũng có một à. Bốn mà một, một mà bốn, nó cái lý của nó thì có một, mà tới cái lý siêu việt của nó nghĩa là không có một nữa. Hiểu không? Đó là nói về cái đạo lý đại bi. Nhưng mà ở trên cái bình diện tương đối, người ta phải đặt ra cho đủ kêu là tứ vô lượng tâm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cho thiệt có bốn mà một, mà cái khi thấu triệt được một rồi thì nó không còn một nữa, nó mới thể nhập được cái lý bát nhã. À, không có gì đâu. Thì nói với cái tâm đại bi là phải nói đến hiện thân của Đức Quán Thế Âm. Từ khi Đức Phật còn tại thế là Đức Thích Ca, chứ không phải là gần đây, mà lui về quá khứ thì nghĩa là cũng vô lượng vô biên kiếp, là danh từ Quán Thế Âm đã có rồi. Thấy không? Vì vậy cho nên á, nói cái danh từ Quan Âm mà dịch ra tiếng Hoa, tiếng Việt á, là Quan Âm Như Lai, gì nhớ thấy không? Rồi cái Quan Âm Thế Chí, rồi tới Quan Âm Diệu Thiện, tới Quan Âm Nam Hải, vân vân rồi vân vân, nhiều lắm. Cái ứng thân thị hiện của Ngài á, nhiều lắm. Một Đức Phật ra đời là Ngài có ứng thân thể hiện với một cái tên khác, hay là bất cứ khi nào cần là Ngài ứng thân thể hiện, mà luôn luôn á, là tam thập nhị ứng quảng độ quần sanh, 32 ứng thân để mà đổ sanh thôi, không cái gì hết á. Thất nạn nhị cầu đa phương tiếp vật. Đó. Thành ra cũng về nói qua lòng đại bi của Đức Quan Âm. Nhưng mà nói tới cái đạo lý đại bi á, thì chính là đại bi của Đức Quan Thế Âm đó không phải là ở đâu xa, mà mình phải thực hiện cho được ở trong mỗi người chúng ta. Muốn mà kính lại, muốn mà thờ kính, muốn là trân trọng, muốn là thành tâm đối với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên ngoài á, thì trước hết mình phải thành tâm để mà mình thực hiện cho được cái lòng đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong tâm của chúng ta. Và chỗ đó là cái chỗ muốn nói đến quý vị đó. Thành thử ra hàng ngày quý vị tu. Đúng lý ra là phải coi như là hằng giờ, hằng phút, hằng giây là luôn luôn mình phải nhớ lại cái tâm đại từ đại bi đại hỷ đại xã, hay là nói vắn tắt là cái tâm đại bi của mình luôn luôn. Nhưng mà tại vì mình cái nghiệp chướng nó nặng quá, cho nên không thể nào mà kêu là thể hiện liên tục. Chứ nếu mà thực hiện liên tục á, thì mình là giống như là hiện thông với anh rồi. Quý vị nên nhớ kỹ, là tại mình không có liên tục được. Giải sư thầy nhắc mấy lần, thầy giải mấy lần, thầy khuyên quý vị, nghĩa là luôn luôn phải nhất tâm niệm Phật. Thì hễ khi mà mình niệm Phật, tất nhiên là bao nhiêu cái đặc tính vi diệu trong con người mình đó, nó sống dậy hết rồi đó. Nó sống dậy với cái Phật tánh. Phật tánh đó là căn bản, còn mấy cái đức tánh kia nó là phụ thuộc. Quý vị thấy không? Nhưng mà hỏi lại quý vị bây giờ rõ ràng, đứng về phương diện thiền, quý vị có sống được ở trong ngày, phút, giờ, giây thiền được không? Không. Nghĩ nhiều lắm là tới cái giờ mới đi ngồi thiền, hay là tới cái giờ mới hành thiện chút, mà nhiều khi ngồi cũng gục lên gục xuống, nghĩa là nó cũng loạn động đủ thứ hầm bà lằng hết. Quý vị nhớ thêm. Thì cũng như thầy thường nhắc quý vị, thì mình thiền không được thì thôi bây giờ đi đứng nằm ngồi đi lại, tất cả trong cái cuộc sống của mình là phải nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật thì nhất tâm niệm Phật đó. Nhưng mà quý vị có thực hiện được không? Niệm thành năm ba câu rồi như quên rồi, nghĩ chuyện khác lung tung, nghĩ lung tung chuyện gì không biết, cái gì giờ không đáng mà mình cứ nghĩ. Thì nó gọi là kêu là niệm chúng sanh, cái đó kêu niệm chúng sanh, thấy không? Thành ra không phải là vấn đề dễ. Tuy là nói niệm Phật là dễ nhất á, nhưng mà cũng không phải là dễ đâu. Nó cứng miệng cứng mồm, bất niệm đâu là nó xa bỏ liên tục đó, thì quý vị cứ nghĩ. Chứ nếu mà quý vị 24/24 á, trừ cái những cái giờ mà ngủ, cái giờ mà ăn á, nhiều khi ta còn tâm niệm nữa chứ không phải là miệng niệm nữa. Thì Phật giai quyết định khả kỳ, cái tòa sen yến sáng giác ngộ này chắc chắn để sẵn cho mình. Mình muốn thượng lên hồi nào mình thượng, thấy không? Nhưng mà hỏi lại quý vị nghĩ đó, suốt cứ nghĩ chuyện gì, nó mang mát cái chuyện gì, chuyện khó, chuyện khổ, chuyện rắc, chuyện rối, chuyện đỏ, chuyện kia, chuyện già, chuyện mình, cứ lo nghĩ cái chuyện gì đâu không mà không có lo nghĩ cái yến sáng giác ngộ của mình, cái tâm đại bi của mình. Chỗ đó hiểu quý vị hiểu không? Đó, đâu phải hiểu cái đạo lý nó như vậy đó. Cũng như nói một cách mà rất là phổ thông, mỗi ngày ý nhất là chúng ta phải thanh tịnh tâm mà nghĩ lại cái tâm của mình, coi thử cái tâm của mình lúc này coi nó có coi như nó coi cho nó coi nó nhẹ nhàng không, nó sáng suốt không, nó giác ngộ chưa, nó giải thoát tâm chưa, cái gì thấy không đó, hay là ở trong tâm mình nó làm sao đâu á, nó cũng như là nó cứ nao nao, nó bắt buồn hay là bắt lo cái này lo cái kia đó. Luôn luôn mình phải kiểm thảo, luôn luôn kiểm thảo lấy mình mỗi ngày đó. Cho nên thầy nói thường thường cái giờ mà cái gọi là cái giờ thiền mà chót ở trong cái ngày của quý vị rồi tập trung tư tưởng tịnh tọa chút á, là để kêu là kêu tỉnh lự. Thiền người ta dịch là tỉnh lự, tức là suy nghiệm về cái phần tỉnh mình qua cái tâm hồn bây giờ nó mình nó nhẹ nhàng chưa, hay là nó còn bực trên này, còn bực buồn cái kia, còn hơi rắc rối cái nọ người nọ đó. Cái đó nếu mình có là mình giải tỏa hết. Bởi vì giải tỏa được cái đó rồi cái tâm mình nó mới nhẹ nhàng, mà cái tâm mình nhẹ nhàng á thì cái Phật tánh nó mới lưu xuất, nó mới hiển lộ ra. Đó quý vị thấy không? Còn mình mà cứ nhất là cứ mang đầy ở trong đó, tức là đầy trong con người nữa, xong suy ấy, hay là một nói một cách dễ hiểu là mang đầy cái bảy cái vọng tâm á, mà thầy thường nhắc bảy cái vọng tình á, họ kêu là thấp tình lục dục á, bảy cái vọng tình á, hỷ nộ ai lạc ái ố dục, mang đầy trong con người nè, hãy cục trừ hơn cái đối diện với bên ngoài là nó hiện ra. Không không buồn thì giận, không bảo thì vui, không vui thì tham muốn, không tham muốn á thì cái đó là nặng lắm, mình phải giải tỏa liền mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày. Cho nên phải xét lại mình luôn luôn, mà xét lại đó là gì, tức là xét lại cái tâm đại bi của mình. Cái tâm đại bi là nói cho đủ là kêu là cái nghĩa của nó là ban vui. Thì làm sao luôn luôn mình ban vui ở trong tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó thơ thớ, nó khỏe quá. Giả sử chút nữa cái bệnh nó đến, chút nữa cái chết nó đến, mình cũng không có cái gì gọi là lo hết rồi chứ. Thấy không? Nó đến thì nó đến, rồi nó tắt thở rồi thôi. Thì mình sẽ coi như là cái tâm linh của mình hiển thánh sanh một cái thế về thế giới khác, có cái gì đâu mà đâu phải lo. Đâu có gì, thấy không? Đó. Vì vậy cho nên người ta mới định nghĩa cái chữ từ bi, tức là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Nghĩa là cái lòng từ á, lòng từ là gì, tức là ban vui. Lòng bi á, là cứu khổ. Nói cho đủ á, là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, nghĩa là cái lòng từ á, là mình ban cái vui cho tất cả chúng sanh luôn 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 luôn. Mà nói chúng sanh là mình là số một ở trong, mình mang cái thân chúng sanh nữa, mình phải ban cái vui cho mình trước cái đó chứ. Chứ tại sao mình cứ ban cái khổ cho mình không ha? Giận lên là khổ, buồn là khổ, rắc rối là khổ, hơn thua là khổ. Ai khổ, ai vô đó khổ cho mình. Thấy không? Thì cái đó không phải là cái hạng si mê không, hay là cái hạng giác ngộ. Và quý vị thấy không? Bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chịu khổ. Cái lòng thương á, tức là cứu khổ cho muôn loài chúng sanh. Bất cứ cái khổ nào, nhất là cái vấn đề khổ tâm, thì trước hết là mình phải cứu cái khổ tâm kia là cho mình trước cái đã, thấy không? Rồi kế đó nghĩa là liên hệ tất cả những người xung quanh, rồi nghĩa là phải làm cho được. Mà làm cho được đó, những cái được, những cái việc đó mà được á, tất nhiên là cái tâm đại bi quán Thế Âm Bồ Tát xuất tượng hiển lỗ ra. Chắc là nó thì trong lúc đó, nghĩa là giả sử mà mình không có đến cái tượng Đức Quan Âm mà mình thành kính lễ lại cúng dường đi nữa, cái tâm mình được như vậy đó, tức là được tất cả rồi. Còn nếu mà mình đến trước cái hình tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì cũng làm bộ có côm rôm đảnh lễ cúng dường phát nguyện, coi bộ cũng ngon lành lắm. Nhưng mà họ rời khỏi cái đó rồi á, thì cái tâm mình nó trở lại cái tâm chúng sanh đủ kiểu hết, thị nộ ai lạc ái ố dục hết, thì cái chuyện cúng dường kia nó không có ý nghĩa gì. Cái sự là cúng dường lễ bái tôn trọng, cái lý tất nhiên là cúng dường lễ bái tôn trọng trở lại cái tâm đại bi của mình á, làm sao thực hiện cho được, thì cái đó nó mới là cao quý, cái đó mới là thật sự coi như là lễ bái cúng dường hay là tưởng niệm hay là đó. Quý vị nên nhớ kỹ. Thành ra các vị Bồ Tát thường thường là các ngài để hiện thân ra ở một cái đời quá khứ nào đó mình cũng chả để ý làm gì, nhưng mà hiện cái thân ra là để mỗi ngày có một cái đức tánh. Một cái đức tánh, mà cái đức tánh đó, những cái đức tánh đó ở trong cái Phật tánh của mỗi người chúng ta có hết rồi. Mà tại vì chúng ta chúng sanh mê muội, cho nên những cái đức tánh nó không có hiển lộ được. Cái Phật tánh cũng không hiển lộ được thì làm sao mà mấy cái đức tánh nó hiển lộ. À, quý vị thấy không? Cho nên ở trong kinh nó còn nói thêm những chiêu là từ bi nhị tự diệt thiên khiên, hai cái chữ từ bi mà mình thực hiện được á, rồi nó dứt trừ ngàn muôn cái sự lầm lỗi. Khiên, khiên là lầm lỗi. Phật hiệu nhất thinh tiêu vạn tội. Mình niệm một cái danh hiệu Phật một tiếng thôi mà niệm với cái dứt tâm thì không tội nghiệp gì nó cũng băng tiêu hết. Nó tiêu một cách như là nó coi như là băng tiêu, chứ không phải là tiêu mòn dần đó mà băng tiêu. Là bởi vì ở trong cái tâm của mình á, nó đã nhứt rồi, thì tự nhiên khi mình niệm ra thì không có cái tội lỗi nào mà nó ở trong cái nhứt đó được nữa. Cái vọng, cái niệm, cái phiền, cái não, cái tội lỗi á, là nó ở trong cái vọng tưởng của mình, nó ở trong cái phiền não của mình. Chứ bây giờ mình đã giải tỏa cái vọng tưởng phiền não rồi á, thì những cái tội, cái phước, cái báo, cái ứng đó nó không còn chỗ dung thân. Bởi vì mình đâu có chỗ để cho nó dung thân. Quý vị hiểu không? Cái lý đạo đó, vậy đó. Thì trở lại của Đức, trở lại nói tới cái lòng đại bi của Đức Quan Âm, là một vị Bồ Tát coi có thể nó thù thắng hơn tất cả các vị Bồ Tát khác. Vì vậy cho nên mỗi một năm tới ba cái ngày lễ vía là để cho chúng sanh liên tục để mà tưởng niệm, để mà hành trì. Còn các vị Bồ Tát khác, các Đức Phật đời quá khứ khác thì nhiều lắm chỉ có một ngày để tưởng niệm, một ngày vía trong mỗi năm thôi. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 3 ngày. Còn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 4 ngày. Ngày giáng sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo, ngày nhập niết bàn, để tưởng niệm giống cái gì hết, để tưởng niệm để cho cái tâm của mình nó thể nhập với cái tâm của Phật. Thấy không? Cái tâm của Phật đi xuất gia, đi giáng trần để làm gì? Thì mình khi nào mình kỷ niệm á, là để cái tâm của mình thể nhập được với cái tâm giáng trần của Đức Phật. Mình làm lễ xuất gia, ngày xuất gia thì để mà tưởng niệm lại cái sự mà ngày xuất gia như thế, rồi mình xuất gia cũng phải làm sao mà làm giống như ngài để mà thành Phật, để mà độ sanh, vân 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 vân. Nó nói rộng ra để quý vị thấy. Thì riêng về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát như thầy vừa nói đó, là các cái khẩu hiệu chính đó là đại bi, lòng đại bi, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, coi như là cái khẩu hiệu chính đó. Thì ở trong các kinh điển thể hiện nhiều lắm, nói về kinh sách thì thể hiện để mà nói lên cái bi nguyện độ sanh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều lắm. Nhưng mà tóm lại nó có những cái bài hết sức đúc kết. Thì ở trong cái giờ khai thị hôm nay, thầy muốn giải những cái bài đó mà thuộc về đạo lý, cái lý của đạo, chứ không phải giải bằng chữ nghĩa mà quý vị thường nghe. Mà hãy nói về cái lý của đạo, tất nhiên là cái lý thù thắng đó nó nằm ở trong tâm của mỗi người, của mỗi người. À, chẳng hạn như cái bài mà quý vị thường tụng ở trong Phổ Môn á, kêu là Quan Âm thị hiện cứu khổ tầm thinh, từ bi thuyết pháp độ mê tăng, phu cảm ứng tùy hình tứ hải thanh ninh, bát nạn vĩnh vô xâm. Đó. Hay là cái chỗ ta được gọi là Phổ Môn thị hiện. Phổ là khắp, môn là cửa. Ngài thị hiện tức là ở nơi cửa, ở nhà nào mà có cửa thì có ngài. Quý vị hiểu không? Cái lý đạo nói cái gì? Người nào có tâm là có ngài. Ai là có tâm, cái hiểu biết á, cái hiểu biết của mình á, đạo lý đó, thấy không? Thì có ngài. Bởi vì chính ngài là hiện thân của cái tâm đại bi. Phổ Môn là khắp các cửa. Thị hiện này, thị hiện nghĩa là, thị hiện tất nhiên là không phải là, nghĩa là coi như là không phải là không có, mà có cái việc đó, mà có cái việc đó thị hiện thôi, chứ không phải là thí dụ như ngài thị hiện là một người, chẳng hạn như một người tướng giả, hay là thị hiện là một người đồng tử, hay là thị hiện là một vị cư sĩ, là thị hiện để làm cái gì đó thôi, chứ không phải là thiệt cái gì đó, phải không thị hiện? Ý muốn nói cái gì? Tức là cái tâm của mỗi chúng sanh á, mà cái chúng sanh đó với cái tâm, với một cái đặc tánh gì, thì Ngài đều có thị hiện trong đó, ở trong cái tâm. Ví dụ cái vị đó có cái đặc tánh giống như một vị tỳ kheo, thì Ngài thị hiện ở đó là tỳ kheo. Cái vị đó đặc tánh giống như một vị tể tướng, thì Ngài thị hiện ở trong cái phần đó, cái phổ môn thị hiện, cứu khổ tầm thân. Cái thị hiện của Ngài để làm gì? Cái mục đích duy nhất là để cứu cái, tìm cái tiếng để cứu khổ. Hãy nghe cái tiếng mà đau khổ, cái tiếng mà có vang lên cầu cứu là Ngài cứu liền. Thì ý muốn nói cái gì? Là ở trong cái bản tánh đại bi của chúng ta, mà khi mà mỗi người mà đương gặp những cái cảnh khổ, mà tỉnh thức một chút, tỉnh lại đó, mà niệm danh hiệu của Đức Quan Âm, tức là niệm lại cái, nghĩ lại cái tâm đại bi của mình, của mình, hay là cái chỗ khác gọi là cái tâm Bồ Đề đó, nhưng mà ở đây nói cái tâm đại bi đi chứ, Bồ Đề đại bi thì nó cũng giống, nó cái lý nó có một thôi chứ nó không có hai đó. Tất nhiên là bây giờ cái người đó tỉnh một chút để trở lại với cái tâm đại bi, thì bao nhiêu cái khổ, cái nạn, cái bệnh, cái hoạn kia giải tỏa hết. Không còn, cái tâm không còn lo sợ, không còn bệnh hoạn, không còn nữa. Là cái tâm đã thức tỉnh rồi, cái tâm đại bi á, nghĩa là trở về lại cái tâm đại bi. Cái lý của đạo, ví dụ đó, quý vị phải để ý một chút, nó cao siêu lắm, giảng phải để ý mà phải nghe thường mới có thể thể nhập được chút ít. Chứ mới nghe thì phải nhất tâm nhất đức để mà khám phá. Không biết thầy nói cái gì, không biết nói cái gì đó, mà sao không hiểu gì hết tọa trơn. Nói về cái lý của cái bài kinh mà thầy nói đó, dù là cứu khổ tầm thinh, tìm cái tiếng cứu khổ, thì tìm không phải là tìm cái tiếng mà nghe ta đọc, ta la, ta nói là, tất nhiên là khi mà cái tâm phiền não của cái người đó còn bị cái khổ lị gì đó, bất cứ là khổ lị gì, mà cái tâm đại bi tỉnh thức lên liền, cũng cái tâm đại bi đó cũng ở trong con người đó chứ không phải ở ngoài, thì tự nhiên hãy tỉnh thức rồi thì đâu còn cái mê muội nữa, thấy không? Mà hãy tỉnh thức được là cái tâm đại bi đó kêu là ban vui rồi, thì còn gì đâu khổ nữa. Hiểu không? Hiểu cái lý đó không? Đó. Nếu mà không hiểu đó thì chữ hiểu trên văn tự không, thì nhiều khi hiểu kêu là nói sao mà khó hiểu quá, hiểu không nổi. Rồi mới từ bi thuyết pháp độ mê tâm. Ngài luôn luôn với cái lòng từ đó mà thuyết pháp, với cái lòng bi đó mà thuyết pháp, tức là ban du cứu khổ, mà nói cái pháp ban du cứu khổ, thì thiệt ra đạo Phật mà có trên thế gian này là một cái đạo ban du cứu khổ. Đức Phật sanh ra, chư Bồ Tát thị hiện ra đời là chỉ có một mục đích ban du cứu khổ. Ban du cứu khổ không phải là ban cái vui cứu khổ về vật chất đâu, bởi vì vật chất nó có đáng gì đâu. Mà ban du cứu khổ, ban du cứu khổ về tinh thần, về tinh thần. Nếu con người mà cái tinh thần hết khổ được vui rồi, thì cái vật chất ở ngoài không có làm cái gì mà coi như là thắng nổi cái tinh thần, mà khi đã coi như là cứu được cái khổ đó thì chắc chắn là sanh được cái sự an vui. Cho nên thuyết pháp là cái pháp đó, cái pháp để mà ban du cứu khổ. Thì ở trên cái cõi đời này là chỉ có nhiêu đó thôi, ngoài ra có cái gì đâu khác nữa đâu. Khổ hết sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ cầu cái gì không được là khổ, ganh ghét với nhau, gặp lại với nhau là khổ, nghĩa là thương mến với nhau rồi chia lìa với nhau là khổ, năm cái ấm trong con người nó quá hình thành là khổ, quá khổ, khổ chết được, khổ điên được, khổ cùng được, Thì cái vụ đó thôi chứ nhiêu. Mà cái đó nó xuất phát từ ở nơi đâu? Cái khổ đó là từ nơi cái tâm hồn của chúng sanh. Cho nên nếu mà bây giờ cái tâm hồn của chúng sanh đó, đừng có mang nặng cái khổ đó, thì nó tuyệt nhiên là đâu có còn gì mà nó liên lụy tới cái khổ bên ngoài, bên thân. Quý vị hiểu hưởng nổi không? Không đâu. Cho là từ bi thuyết pháp độ mê tăng, nghĩa là đưa cho chúng sanh qua khỏi cái bến mê chứ. Độ là đưa, mê là bến mê, tăng là cái bến. Tăng là cái bến, chứ không phải tăng là mới đâu nhầm. Tăng là cái bến mê đó, nghĩa là từ cái bến mê độ đưa cho họ qua tới cái bờ giác, là cái tâm độ, cái tâm, cái tâm ngay bây giờ đây nè. Khi mà mình chưa hiểu đạo, chưa biết cái gì là mình mê cái gì nữa. Khi mà mình hiểu đạo lý được, mình nghe pháp, mình hiểu đạo lý được, tức là mình ngộ. Ngộ tức là mình qua được cái bờ giác. Ở trong tích tắc thôi. Bất lao đừng chỉ đáo Tây Phương. Đó quý vị thấy không? Ngắm cứ mình mê làm hết sức, nghĩa là không biết cái lối đi, không biết lối thoát, nó khổ quá. Mà nghe được một thời pháp một cái á, là cái tâm nó tươi nhuận, nó an vui, nó thơ thớ, nó ngon lành quá. Đó tức là đưa khỏi cái bến mê, đưa mình qua cái bờ giác. Từ bi thuyết pháp độ mê tâm là cái hạnh nguyện của Ngài. Cũng như bây giờ mà nếu mà quý vị mà thực hiện cho được, thực hiện cho được cái câu đó, luôn luôn sống với cái tâm từ, sống với cái tâm bi, luôn luôn thuyết pháp cho chúng sanh nghe để là đúng mức. Đó là tất nhiên là để mà đưa chúng sanh từ cái chỗ mê lầm, từ cái chỗ mà khổ não, từ cái chỗ khổ đau, mà để mà qua liền với cái bến giác. Bến giác cũng ở trong cái tâm đó thôi. Cái giờ phút trước thấy khổ quá, nhưng mà nghe được một thời pháp rồi cái thấy những cái khổ nó băng tiêu hầu nào không, mình cũng không biết nữa. Đó tức là độ là đưa cho người ta qua khỏi cái chỗ khổ, chỗ não. Được đổ cái gì là tức là đưa cái tâm hồn, cái tâm, thấy không? Từ cái vọng tâm người ta đương sống đó, cái mình thuyết pháp mình đưa để mình chuyển làm sao cho họ qua cái chân tâm. Nói qua là nói từ bến mê tới bờ giác, nói từ cái chỗ mê tới chỗ ngộ. Cho sự thật ra nó có một trong đó, nó không có hai. Khéo tu thì nổ vụng, tu thì chìm. Hễ mà mê lầm là nó nằm ở nơi cái bến mê, mà hễ khi cái tâm mình thức tỉnh giác ngộ thì mình đã qua bờ giác. Ta lấy một cái buông xung, cái cảnh trí ở bên ngoài mà nói cho thiệt ra, với cái tâm linh đó, nó cũng là một đó thôi. Thấy không? Chứ là thuyết pháp độ mê tâm. Phú cảm ứng tùy hình. Phú là đưa đến, chứ không phải phú là giàu đâu nghe không? Hễ có cảm là có ứng, hễ có cảm là có ứng. Mình có cái sự cảm gì đó trong tâm mình thì tự nhiên sẽ ứng hiện tới cái tâm của Bồ Tát. Với một cái vọng tâm của mình có một cái cảm niệm gì đó thì nó sẽ liền ứng tới cái chân tâm của mình. Đó là nói việc lý. Thấy không? Còn nếu mà mình chưa có cảm, mình chưa có thức tỉnh, mình chưa có ngộ thì chịu không có làm gì mà kêu là cảm ứng được. Kêu là phó cảm ứng tùy hình. Cái đọc là cái chữ phú cảm ứng. Tùy theo cái hình tướng, tùy theo cái hình tượng, tùy theo cái nơi chốn mà giải quyết, tùy theo cái con người mà đắc nhập. Hiểu không? Đắc nhập cái gì? Cái đạo lý. Đắc nhập cái gì? Cái tâm đại bi. Cái tâm đại bi nó ở trong con người chúng ta. Cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, chứ không ở đâu xa hết. Vì vậy cho nên người xuất gia hay trong hàng Phật tử tại gia mà đã thọ giới pháp của Phật, là con Phật rồi cũng vậy nữa. Mình đừng có thèm hàng ngày sống với cái tâm sân si ái ố, dẹp. Luôn luôn phải sống với cái tâm từ bi hỷ xả. Đụng đâu cái là từ bi hỷ xả hiện ra liền. Đụng một cái gì từ bi hỷ xả, dầu là đụng với cái kẻ nghịch, kẻ coi như là du công du đảng, cái kẻ nghĩa là nó không biết tậu biết phước gì, cái nghĩa là không, nó không hiểu gì hết đi nữa. Cái tâm từ bi hy xả của mình tràn trề, coi như là lưu xuất, đó là cái tâm đại bi. Mà khi nào mà nó tỉnh một chút, những chúng sanh là mình cứu độ liền, giúp đỡ liền. Trừ khi nào mà nó không tỉnh được thì cái chịu, mình cũng muốn cứu độ lắm mà tại vì cái tâm nó chưa tỉnh, chịu không cách gì mà cứu độ được hết rồi trơn á. Vì vậy cho nên cái tâm nó phải tỉnh là mình phải cứu độ liền, bất cứ là giờ phút nào. Đó kêu là độ tận chúng sanh. Từ bi thuyết pháp độ mới tâm, phó cảm ứng được tứ hải thanh ninh, làm cho cả bốn biển năm châu đều được an tâm, đều được coi như là khương ninh. Nghĩa là tứ hải thanh thanh ninh, thanh tức là thanh bình, ninh tức là an ninh, là ý nghĩa là cái tâm lúc bây giờ nghĩa là tự tại an nhiên. Cho nên cái danh từ Quan Thế Âm Bồ Tát ta còn dịch là quán tự tại đó, cái tâm tự tại. Còn cái tâm của chúng sanh á chưa có tự tại, không có tự tại, hãy gặp vui thì quá mừng, hãy gặp khổ thì quá đau đớn, chảy nước mắt khóc lóc, nó không có tự tại. Còn cái tâm mà cái tâm đại bi á, của Đức Quan Âm á, cũng như cái tâm đại bi của mỗi người chúng ta mà có thực hiện được á là tự tại lắm. Tứ hải thanh, ở đâu dầu là mình ở với cái cảnh ba đào bảy động ở nơi sóng biển đi nữa vẫn tự nhiên, mình ở trong cái chỗ phồn hoa đô hội tâm mình vẫn thanh ninh, ở trong cái chỗ khó khăn đi nữa gặp những cái thời kỳ rắc rối đói khát khổ não, ở trong cái thời kỳ kêu tam tai bát nạn đi nữa vẫn tự nhiên an nhiên. Đó là cái con người kêu là con người thực hiện được cái lòng đại bi của Đức Quan Âm. Mà cái đại bi đó thầy đã nói đó, ở nơi mình, chứ không phải từ nơi cái bên ngoài là Đức Quan Âm, là để làm sao mà mình thể nhập cho được cái tâm đại bi của Đức Quan Âm đó, nó hiển thị với cái tâm đại bi của mình là một. Đó, thì chừng đó coi như là điều là kết quả tốt, như là mình muốn cái gì cũng được. Tất nhiên là khi mà trở về với cái chân tâm, cái chân không diệu hữu đó, đó tứ hải thanh ninh, bát nạn vĩnh vô xâm. Cái con người mà được như vậy rồi thì tám nạn không bao giờ xâm phạm tới, xâm lấn tới trong cái tâm mình được, chắc chắn. Con người đó tức là con người coi như là đã có cái tâm đại bi, đã thực hiện cái lòng đại bi luôn luôn, lúc nào cũng như lúc nào, thì ở trong tam nạn, ở trong tam đồ không bao giờ mà xâm nhập được. Tam nạn đó là gì? Tức là cái nạn địa ngục cũng không vào ở trong tâm mình được. Cái nạn ngạ quỷ là đói khát, cái nạn súc sanh là khổ não ăn nuốt lẫn nhau, nó cũng không vào ở trong cái tâm đại bi của mình được. Cái nạn kia là đuôi điếc ngọng liệu, nó cũng không vào được. Cái nạn coi như là thế trí biện thông, thông minh thế gian nghĩa là ngon lành lắm, nghĩa là chuyên, nghĩa là rất giỏi về thế gian, nhưng mà chưa có thể hiện được cái tâm đại bi ở trong đó, tức là thế trí biện thông đó cũng là cái nạn. Bởi vì thông minh trí tuệ mà thông minh ở ngoài đời á, nó không có một đức, không có một cái đạo á, thì nó trở thành cái nạn. Và cái thông minh đó để mà mánh khóe thủ đoạn, nghĩa là coi như là làm để cho được mình cho được hết rồi, để là tổn hại người, chứ là ích kỷ thì tổn nhân đó. Đó rồi những cái nạn khác như là cái nạn trường thọ của ở các cõi trời cũng không có xâm nhập trong tâm mình được. Bởi vì trường thọ thì sống lâu vô bờ bến đó, nhưng mà dầu có sống lâu cái kiểu nào đi nữa thì nó cũng có ngàn mé, nó không phải là vô bờ bến. Vì vậy cho nên khi mà hết sống rồi thì tự nhiên phải bị lại sanh tử luân hồi, là cũng cái nạn trường thọ thiên, hay là Phật tiền Phật hậu nạn. Cái người mà sanh trước Đức Phật cũng là bị cái nạn. Sanh sau Đức Phật cũng là cái nạn. Thí dụ như mình đây nè, mà nếu mà mình không thực hiện cái tâm đại bi của mình như Đức Quan Âm thì mình cũng nằm ở trong cái nạn kêu là Phật hậu, sanh sau Phật. Thấy không? Hay là vô tưởng thiên nạn đó, đó. Tất cả kêu là bát nạn vĩnh vô xâm, ở trong tám cái nạn thường xuyên đó không bao giờ xâm nhập vào ở trong cái tâm đại bi của mình được. Cái tâm đại bi nếu mà mình thực hiện. Còn nếu mà cái tâm của mình chưa có đại bi, chưa có từ bi hỷ xả, thì tự nhiên là bất cứ giờ phút nào thì cái tám nạn đó luôn luôn là nó phải xâm chiếm vào trong tâm. Mà hãy nó xâm chiếm vào trong tâm thì chắc chắn cái vấn đề sanh tử luân hồi, cái vấn đề khổ đau, cái vấn đề mà rắc rối làm sao mà tránh khỏi. Quý vị thấy không? Vì vậy cho nên cái bài kinh đó để nói gì? Để nói lên cái sự độ sanh của Đức Quan Âm vô bờ bến. Mà nói cái vấn đề độ sanh của Đức Quan Âm đó là để hiển lộ lại rằng cho cái tâm đại bi của mình lưu xuất ra. Khi mà cái tâm đại bi của mình lưu xuất ra rồi á, thì cái vấn đề mình không có khác gì với Đức Quan Âm nào hết. Tất nhiên là cái vấn đề độ sanh cũng như Ngài. Còn bây giờ bởi vì cái tâm đại bi của mình chưa có hiển lộ được, còn ghét đầu này, còn không ưa người kia, còn thương mến kẻ nọ, nó nhiều quá, nó trần tục quá, thì cái tâm đại bi đâu có hiển lộ được. Mà không hiển lộ được thành ra nó rắc rối, chính mình cũng không độ cho mình được nữa, thì hỏi độ ai đâu, độ gì đâu, hỏi độ, thấy không? Chính mình không độ cho mình được nên mình cũng rắc rối đủ thứ hết, thì làm sao nói chuyện độ sanh được. Quý vị thấy không? Thì cái bài kinh đó, cái tổng yếu là nói như thế. Nói đến cái bài kinh thứ hai là Quan Âm Đại Sĩ Tích Hiệu Viên Thâm. Cái này quý vị thuộc đó. Thập Nhị Đại Nguyện Thệ Hoằng Thâm. Nhưng mà quý vị thuộc chỉ thuộc cái chữ nghĩa, không có nhận cái lý. Bữa nay thầy khai thị là thầy nói cái lý trong đó, để quý vị nhận được cái lý đó mới rốt ráo, tu hành nó mới ngon lành. Số 1, quý vị tu một ngày là nó đắc quả thành công một ngày. Còn nếu mà không hiểu cái lý á, tu hoài mà không thấy đắc quả thành công gì hết, mà nhiều khi cái nghiệp, cái chướng nó còn nổi lên, nó còn đầy khắp hết trọi đơn, là tại vì không biết tu. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Vụng quá thì là nó không chìm thôi được. Thập Nhị Đại Nguyện Thệ Hoằng Thâm, khổ hải độ mê tâm, cứu khổ tầm thinh, vô sát bất thiện thân. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát. Cái bài trước cũng là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát. Đó. Thì Quan Âm Đại Sĩ, Đức Quan Âm là một vị Bồ Tát, Đại Sĩ là Bồ Tát. Bồ Tát tất nhiên là cái vị đã luôn luôn giác ngộ cho chúng ta.